thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta buông động, trở về tịnh, tự cứu mình trước, không nên nhờ đỡ bất cứ một ai, bất cứ bàn tay nào, trạng thái nào, bất cứ sự kích động nào, chúng ta cũng tiến được, đều là cơ hội vun bồi cho chúng ta trở về nguồn cội. Ngài khuyên nhủ chúng ta phải tự cứu, không ai giải quyết cho ta ngoài ta, tất cả đều nằm trong tâm của chúng ta mà thôi. Cơ quy nhất rất quan trọng, chúng ta phải làm sao để đạt được. Chỉ cần biết sự thanh tịnh và sáng suốt là đủ rồi. Quỷ trọng thần kinh, giữ lòng mà tu, phải hành trong khổ, không nên say mê trong giấc ngủ, không nên say mê trong chuyện ăn chơi. Phải hành đạo mới biết đạo, sống đời phải hòa tan trong đời mới cảm thức giá trị của đời. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Xưng danh tá danh đều không đúng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 29 tháng 7 năm 1985.
Cho nên Thượng Đế làm việc cho mọi giới vạn linh, không phải riêng cho khối này bỏ khối nào. Các bạn đừng có lo những sự hâm dọa bên ngoài, nhưng mà thực tâm các bạn đừng hại bạn mà thôi. Bạn phải giữ sự thanh tịnh tu học. Bạn phải buông bỏ động trở về tịnh. Bạn là người cứu bạn trước hết. Không nên nhờ đỡ bất cứ một cái. Tôi đã nói rồi, chúng ta qua nhiều cơn điều luyện. Bất cứ bàn tay nào, bất cứ trạng thái nào, bất cứ sự kích động nào, chúng ta cũng tiến được. Đều là cơ hội vun bồi con ngài trở về nguồn cội. Tất cả những người tu hiện tại, nó xưng là tu cao, nhưng mà trước kia họ là gì? Họ cũng động loạn, họ cũng ô trược, họ cũng ôm quyền thế, họ cũng ở trong tranh chấp. Ngày nay họ tự phá mê, phá chấp. Họ mới nhìn nhận. Cho nên chùa chiền có câu ăn năn sám hối, có kinh sám hối cho chúng sanh là để tự thức. Người vô vi cũng có một từ giây phút sám hối. Khi các bạn soi hồn được, pháp tuân được, các bạn không nói bậy, không tranh chấp, không kỳ thị. Ngày nay các bạn động loạn, nói bậy, kỳ thị, không bao giờ các bạn thiền được nữa. Rồi sẽ đưa các bạn tới cái chỗ kia và không có cứu thoát nổi. Cho nên tôi không phải là ghét các bạn, qua thương các bạn, vì con đường đó là đường trước kia tôi đã đi. Mất thì giờ rất nhiều các bạn ơi. 3 năm rồi các bạn mới thấy cái lời nói tôi là đúng. Rốt cuộc bạn phải tự tu. Với tuổi già các bạn rồi, các bạn mới thấy phải tự tu mới giải quyết. Không có ai giải quyết cho bạn ngoài bạn. Cho nên một đống kinh nghiệm của vô vi đã trao phó cho các bạn. Các bạn yên đi, thanh tịnh đi, ở nhà là tu. Bất cứ đâu kêu cũng vậy, tâm các bạn vững đi. Nếu các bạn không là một người tu thì ai mà mời các bạn? Vì họ dùng các bạn trong chỗ nào, cũng như các bạn dùng một vị thiên liêng ở chỗ nào. Một vị thiên liêng gian lâm độ cho các bạn làm ăn gia can vui vẻ là các bạn theo. mà làm cho các bạn buồn thì các bạn bỏ, có phải không? Nhưng mà rốt cuộc chính bạn là người cứu bạn mà bạn không hay. Hỏi là bạn là một người say rượu hay là một người tỉnh? Đó, phải hiểu cái này. Quá thương các bạn, tôi mới nói cho các bạn nghe phải làm thế nào để mình tự đi. Và phải làm thế nào để mình mới thật sự đóng góp cho các ba cõi thiên địa nhân. Đã nói rất nhiều, đã minh giải rất nhiều, đã phân tích rất nhiều trong bản thì không đọc. Mà kể cả nhân gian du ký, địa ngục du ký, thiên đàng du ký, luân hồi du ký cũng chỉ trích trong tâm các bạn mà thôi. Cái cơ quy nhất quan trọng trong tâm của các bạn mà các bạn không làm thì các bạn hướng ngoại. Mà để hướng về thời cuộc rồi sợ đây rồi ta sẽ làm chiếc gì đây rồi các ngươi sẽ đi đâu. Không cần biết điều đó. Các bạn không cần biết điều đó. Các bạn đã làm con gà con heo cho người ta nhai từ miếng rồi. Các bạn ơi, ngày nay các bạn không cần biết điều đó nữa. Các bạn biết sự thanh tịnh và sáng suốt là đủ rồi. Quỷ trọng thần kinh, tôi nói cho các bạn biết như vậy. Giữ lòng mà tu. Ngọc Kinh đã phổ biến khắp trần gian do anh Lê Viết Tấn đọc. Một giọng nói rung cảm tâm hồn của mọi người và đánh thức tâm linh của mọi người. Thì mọi người phải nói theo đó mà thực hành. Không nên ỷ lại nữa. Và không nên trì trệ nữa. Mất cơ hội tiến hóa. Đã biết cách sử dụng lấy sự thanh tịnh và sáng suốt của chính chúng ta nên cố gắng. Những phần âm thanh của tôi đóng góp mấy chục năm nay tôi kể không có giá trị. Nhưng mà chính các bạn tu cho các bạn lại có giá trị không? Cho nên các bạn thấy rằng chúng ta phải hành trong khổ. Một vị Bồ Tát muốn thành công thì phải khổ. Không phải say mê trong giấc ngủ, say mê trong chuyện ăn chơi, không phải say mê trong bữa ăn, không phải say mê trong đạo được, nhưng mà hành đạo để thức đạo. Sống đời phải hòa tan với đời, phải cảm thấy giá trị của đời. Thấy rõ chưa kêu bằng đời đạo sống tu. Ngày hôm nay các bạn có gia can, có tình thương trong si gia can, cố gắng xây dựng đi. Xây dựng nó càng ngày càng cao, càng thanh nhẹ. Căn nhà của các bạn có thể biến thành ngôi chùa tốt đẹp để hỗ trợ cho mọi tâm linh tiến hóa. Tại sao các bạn không trì kỳ chí học? Các bạn thấy tất cả các giới đã và đang vì bạn. Có căn nhà ở, có gia can, có no ấm, có xe hơi, có quần áo đầy đủ, thiếu tu mà thôi. Ngày hôm nay các bạn tu thì nó điều hòa, không tệ hơn hoa sen đâu. Đông bùn kia nó cũng thể trỗi lên một cây sen và có hoa sen rõ ràng. Ngay trong căn nhà nào, ngay nơi nào cũng có thể tu học được. Cho nên các bạn đã phát tâm không ít, nhưng mà bị sự kích động cũng không ít. Ngoại cảnh đương nhiên phải có các bạn ơi. Các bạn nghĩ cái củ sen mà liền như bụng thì cái củ sen bị sự kích thích của xung quanh biết là bao. Rồi một ngày đó mới trỗi lên rồi mới thành cái bông sen thanh nhẹ. Ở bùn mà không có nhiễm bùn bạn ơi. Ngày hôm nay cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí đã trao cho các bạn để làm gì đó các bạn. Bạn thực hiện như hoa sen đi. Bạn là củ sen trong bùn. Mà ý chí của bạn là vô cùng, bạn xây dựng đấy rồi một ngày nào đó qua sáng sẽ bừng sáng cho mọi giờ. Người ta sẽ đến nơi đó mà thưởng thức. Thưởng thức sự trong lành của qua sáng và học đạo của qua sáng. Chính là bạn đâu. Tại sao bạn còn kỳ thị bạn, còn giam hãm bạn, còn đưa bạn những cái chỗ thấp nhất và tệ bại vậy? Tại sao như vậy? Thích Thượng Đế, nhưng mà không hành như Thượng Đế, không mở cửa đón nhận Thượng Đế, rồi lấy cái xác phàm của một người này, người nọ nói là Thượng Đế, rồi làm sao? chỗ đâu các bạn chưa? Các bạn phải chưa thanh quan của Ngài tức khắc, vì tuổi tác không chờ đợi các bạn nữa. Các bạn đã tiến bộ một khúc dài do vô vi đã giúp đỡ các bạn bằng cái pháp thô sơ như vậy, nhưng mà các bạn đã quy lại trong cái nội thức các bạn và sử dụng căn bản thanh tịnh của các bạn. Cho nên chúng ta phải buông bỏ tất cả trong nội tâm. Đừng nói tôi buông bỏ bên ngoài, tôi có cái áo cho người ta là tôi buông bỏ. Không phải đâu các bạn. Cái nội tâm các bạn đây này nó đang ô trược đa nghi, thì các bạn bỏ cái ô trược đa nghi đó, các bạn mới được thanh nhẹ, được ôm cái ô trược đa nghi. Cái tâm bẩn chặt nó không có xài được, quá phàm tục. Nói chuyện tu không có xứng đáng, chẳng có ai nghe. Cho nên các bạn bỏ tất khắc trong tâm. Không đói đâu các bạn, ăn không hết, của ông trời lớn lắm. Các bạn đã sử dụng điện một chút, hít thở một chút, thì các bạn ngồi đó, các bạn suy nghĩ cái hơi thở thanh khí điển của trời Phật đang ban các bạn là bao nhiêu triệu ức tấn. Mà các bạn đói không đâu. Càng được điều hòa thì các bạn càng lành mạnh. Càng lành mạnh thì càng sáng suốt. Càng sáng suốt càng phục vụ nhiều hơn. Các bạn làm 10 ăn 1 làm sao các bạn đói. Nhưng ngày hôm nay tôi làm việc, các bạn cũng thấy nhiều bạn nói tôi làm việc nhiều, nhưng tôi chế ít, đâu có phải nhiều. Được một chút sức khỏe nửa đêm cũng phải làm, cũng phải tham thiền, cũng phải chuyển tham điểm cho các nơi, cũng phải làm việc, cũng phải học hỏi các giờ. Kể cả ma quỷ tới động chạm, tôi cũng phải học hỏi và tôi có trách nhiệm quan tâm. Ngày hôm nay tôi đã có trách nhiệm quan tâm và tôi đã quan tâm mọi việc đưa cho các bạn để các bạn tự quan tâm. Các bạn thấy rõ trước đâu tà đâu. Các bạn đã có một cơ cấu siêu nhiên riêng biệt mỗi một đơn vị tại trận. Nếu bị xâm chiếm thì đâu còn giá trị nữa bạn. Bạn làm cái ly là cái ly. Đừng nói tôi cái ly rồi tôi muốn qua cái máy liền. Đâu có được. Cái máy là một chuyện của cái máy. Cũng hai cái nhiệm vụ cũng vậy đó thôi. Cũng là phục vụ. Tại sao các bạn nông nóng cái ly này mà đi đổi qua cái máy để làm gì? Các bạn thấy không? Cũng trong tinh thần phục vụ mà thôi. Vậy thì ta nắm cái phục vụ này ta đi tới cùng. Thì trở về quan thông thông suốt không các bạn? Nhật ly thông vạn ly minh các bạn thấy chưa? Cho nên những người ở thế gian biết tu về nhân đạo cũng đắc đạo vậy. Nhân đạo là phải hiền từ, phải biết thương yêu, phải biết tha thứ, phải biết xây dựng. Đó cũng nhân đạo rồi. Nhân đạo mà tròn thì thiên đạo phải chứng. Các bạn thấy rõ chưa? Mà nhân đạo chưa tròn, các bạn cứ đâm đầu đi tìm thiên đạo, rồi bỏ nhân đạo rồi làm sao? Chiếc xe hơi không thể chạy một bánh được bạn. Hai bánh, bốn bánh mới đi điên được. Xe đạp phải hai bánh. Cho nên cái luật quân bình nó không có cho phép các bạn tự phản cách các bạn quá nhiều. Cái nào các bạn cũng cho hay mà không có hành. Dù dùng lý thuyết để biện hộ tâm linh làm sao được. Sự công khai cả tam giới thiên địa nhân mà bạn đâu có giấu được bạn. Bề trên sáng suốt, từ bi, thấy rõ. Cũng như bạn đã xem các con của các bạn, nó giấu ba nó làm sao nó giấu được. Vừa nói ra là ta hiểu rồi, nhưng mà ta ở vậy thôi, chứ kỳ thật nó là không có đúng. Rốt cuộc nó phải chấp nhận tự tu tự tiến mới là đúng. Cho nên ngày hôm nay các bạn càng tu càng có cơ hội nhiều. Cho nên huynh đệ tìm mũi đã yêu cầu mở đại hội mỗi năm để có cơ hội gần nhau và học hỏi trong cái thực chất và xác nhận rõ ràng qua mỗi kỳ đại hội. Nhưng mà tôi cũng khuyên các bạn nên ở nhà tu đi, đừng chờ tới đại hội mới tu là nó mất một giai đoạn thì giờ của các bạn. Tu ngay bây giờ, tu ngay mỗi đêm, tu ngay mỗi giờ, tu ngay mỗi ngày, tu ngay đi, đừng để tới lúc đó mới tu. Có cầu sự sát xuất bên trên xuống cũng chỉ dày phạt mà thôi. Kỳ thật ta phải tu trong thanh tịnh và sát xuất. Mỗi người bước một bước và sẽ dẫn được nhiều người bước thêm nhiều bước. Đừng có mong đắc đạo tức khắc và bỏ tất cả thế gian, bỏ tất cả vợ con, bỏ tất cả gia đình, dù các bạn đi đâu cũng lẫn quẩn trong quả địa cầu này bạn ơi. Không làm con người thì làm con thú, mà không làm được con thú thì cũng làm cái cây. Các bạn thấy không? Cho nên chúng ta dốc lòng tu giải thoát, phải đi về phần thiên liên đi các bạn. Đi thẳng đi, đi lên cái cảnh đó các bạn mới thấy cảnh trượt nó hoành hành các bạn. Cõi thiên liên có trượt chứ không phải thanh hát các bạn. Từ trượt đó nó sẽ hoành hành các bạn được, các bạn mới nung nấu cái dũng chí thanh tịnh các bạn mới vượt qua. Sự hành hạ ác ý của chúng nó vô cùng các bạn ơi. Tôi với ông Tư cũng bị không ít. Mà những vị như Thích Ca Sĩ Tri cũng bị không ít. Những vị đã hành đạo nhiều ngàn năm nay cũng là bị không ít. Tu nhiều chừng nào thì bị nhiều chừng nay. Nhưng mà tiên qua chừng nay.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Thức Tâm, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Lương Quốc Định phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Nguyệt Lan, gửi đến quý vị.
Lui về.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tôi có đọc sách của Thiền sư, nhưng không hiểu câu nói tinh ba của vũ trụ là ý nghĩa gì. Xin Thiền sư cho biết.
Cho nên muốn biết tinh ba của vũ trụ phải biết tinh ba của cha mẹ. Không có tinh ba của cha mẹ làm sao có hình hài của chúng ta ngày hôm nay. Mà ai cấu trúc thành tinh ba của cha mẹ, nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta tu giải mở trụ tiến, cái điển của chúng ta trung tim bộ đầu khai triển, thay vì cứ quẩn quất ở trong bộ gan, sân si không thoát được. Cho nên tinh ba của vũ trụ là cái hồn chúng ta đi về trời. Chúng ta có tinh ba của cha mẹ, chúng ta có cái xác. Mà cái gốc của nó là từ ở bên trên. Mà chúng ta hướng đi lên trên, chúng ta sẽ có một hình hài ở bên trên, đi đứng đàng hoàng, trở về thiên quốc mới biết là xa xưa chúng ta ở nơi đó, không phải ở dưới này. Thành ra chúng ta không có làm chánh trị, không giành đất đai, không giành của cải hết. Thực hành để tiến hóa tới vô cùng, hưởng những gì của Thượng Đế đã có, trời đất đã hình thành. Chúng ta là người thực hành để tận hưởng mà thôi.
Kính thưa Thầy, gần đây đọc báo chí Việt Nam, chúng tôi lâu lâu thấy có nói đến hành vi và hành động của các nhà hướng dẫn tinh thần. Kính xin ông Tám cho biết vai trò của các nhà hướng dẫn tinh thần, tu sĩ và nhà khoa bảng khi ở nước ngoài. Cảm ơn ông Tám.
Thì khi mình đọc báo, mình phải xét người viết. Người viết có thực tế không, hoàn cảnh hay thế nào, họ từ đâu đến. Chứ đừng có vội tin những cái lời nói mà không bằng chứng. Thấy không? Mình phải xét thẳng cái đó. Còn đối với người tu á, họ có chửi này ghi cái nọ không có. Không có buồn hận. Nhưng mà thấy đó là nước cạn lụt. Họ là thầy mình, chứ mình không phải thầy họ. Họ lo cho mình nhiều hơn mình lo cho họ. Bây giờ họ phải bỏ tiền nhà báo mới đăng. Họ phải suy luận những điều bất chánh họ mới viết ra. Và mục đích họ đi đến đâu? Đi tới tự quỷ mà thôi. Thì mình phải lấy cái đó mà mình học, mình không làm chuyện tự quỷ của mình. Thì mình thấy cái tình thương nó rất quý giá. Họ hướng về mình quý lắm chứ. Vì tôi hồi nào giờ đâu có ai hướng về tôi, mà bây giờ họ đăng báo rồi nói xấu tôi là tôi mừng ghê lắm á. Có nhiều người thương thôi. Nhiều người biết quý vị đến đây cũng vì tờ báo mà quý vị đến đây. Có thứ thằng cha này nó có lưu manh, có ăn cướp người ta không? Có cái thằng ăn cướp này nó giảng giải thế nào? Nó có rõ rệt sáng suốt không? Hiếu kỳ, có một số hiếu kỳ tới nghe coi thứ cái ông Tám nó làm sao mà người ta đăng báo chữ ông dữ quá. Thì đương nhiên tôi có duyên họ ngạch ở hạnh hộ, tôi gặp quý bạn ở đây. Rồi từ đây một lần lạ, hai lần quen, rút cuộc mới thấy ông Tám có gì hết. Thì lúc đó quý vị minh chứng cho tôi, không phải là người minh chứng. Tôi mọi người là cảm ơn những người đăng báo chữ tôi. Đăng báo chữ chừng nào tôi mừng chừng nấy. Tôi sẽ gặp được nhiều người hơn.
Thưa thầy, dạ thầy nói về xuất ruột, có về ruột thì thân kháng thì thầy hiểu hết á. Còn ví dụ cái gì bệnh siêu hình, không có gì thấy hết á.
Siêu hình là do đâu? Con ma là nó ngự trong cái chỗ hồi xuống. Hiểu không? Cho nên trong mồ mã, trong đám mã, dĩa địa nào ban đêm mà tắt đèn không có hồn thư leo lét. Ta dòm thấy những bóng sáng trên mấy cái mầm mồ đó. Đó là nhờ, cái đó là hơi thúi của cái xác sầm nó kết thành. Thì trong cái ruột của chị mà dơ á, thì bùa phép á, nó phá thì cũng được không? Mà ma quỷ nó xâm nhập cơ thể chị rất dễ, bởi vì nó ngửi chỗ hơi hôi thúi. Mà nếu mà cái cơ tạng của chị tốt á, chỗ đó ma nó vô không được, thanh sạch nó vô không được. Cho nên những người ăn chay trường mà có chân tâm tu học niệm Phật, không có con ma nào dám lớn đó. À, những người không miệng nói rằng tôi niệm Phật mà tâm chưa chấp đồ ô trược thì ma nó nhập diễn. Còn cái xác của mình mà mình không biết lo thì nó biến thành một cái nghĩa địa. Ăn cái gì ăn xác chết chứ ăn cái gì đây. Mà giải không thông thì nó sanh bệnh. Cho nên người ta nhiều khi người ta có bệnh nan y mà trị không được, rồi trở về vui vô chùa ăn chay đồ rồi làm phước rồi này kia thế nào nó hết, nó nhìn nó thay đổi. Nên đây đổi cái thực phẩm của cơ tạng thì cái sự hôi thối đó nó đi lại. nó không có bị tà thần. Đó. Như chị bây giờ bữa nay chị cảm thấy trong người thế nào?
Thầy sao con cũng còn thấy còn mệt
không? Còn mệt chứ sao? Thì phải xúc nữa nó mới hết được.
Thầy cũng thấy sợ, tôi thấy cũng sợ.
À, tiếp tục thương cầu chị uống cho mơ rồi đi cầu không?
Dạ có đi
à, đi mà đi bữa đầu cũng thấy vậy rồi không? Thì tiếp tục nữa nó mới đem ra hết. Mà phải đi suốt ruột nữa kìa. Dạ, không phải đi nhiều đó đủ đâu.
Ví dụ nó yếu suốt một con ruột thì có
nó mạnh thêm, không phải yếu. Yếu là tại vì nó bị nhạt nó mới yếu. Mà nó thông là tự nhiên bị mạnh lên chứ không có yếu. Phải không? Ở trong đó suốt ruột người ta có dạy. Nhưng khi mình nhức đầu thế nào và chống mặt thế nào người ta sẽ chỉ cách gì chứ không phải là người ta làm người ta không có cách gì có cái gì
thầy. Vậy con
xúc
ruột cũng sẽ
hết rồi hết hết chứ chỉ xúc ra là nó phải hết à. Ví dụ chỉ cứng mà nó quặn ở trong đó mà làm sao chỉ bệnh. Ví dụ biển đó là nó cung ứng lên bộ đầu mà nó bị quặn xuống là nó lôi cuốn chị xuống là nó đâm ra lao mà không biết lao cái gì, bực bội mà không biết bực cái gì đó. Mà bây giờ xuất rồi thì tự nhiên nó nhẹ, nó đáp ứng cái khả năng của bộ óc. Thì lúc đó nó khác rồi. Con người nó vui lên. Thế mà đừng có nói rằng là bây giờ cũng phải đi hỏi đàng hoàng. Thứ hai đi hỏi đàng hoàng. Rồi người ta dạy uống thuốc gì mình uống thuốc đó rồi tới thì là xuất. Thì chị thấy cái mặt thì nó sẽ sang. Bữa nay cái mặt cũng đỡ hơn rất nhiều. Còn tôi rất tiếc là tôi không có thì giờ ở đây tôi trị bệnh. Tôi không có chương trình trị bệnh. Tôi chỉ mách cho mọi người tự trị mà thôi. Thì tôi không trị bệnh.
Thưa Thầy, con thích ngồi thiền đêm khuya, nhưng mà con sống một mình và khi ngồi thiền con cảm thấy sợ. Làm sao tránh được cái sợ hãi đó và con muốn ngồi thiền không có nghe băng thầy.
Phải biết cái sự có không không của chính mình, sự hiện diện của mình. Thì có trời có đất hợp thành. Chúng ta sống với trời đất, sống với trời Phật. Không có lẻ loi tại sao chúng sợ ma. Vì tánh ích kỷ. Tôi tu pháp này mạnh này để tôi đánh ma. Cái đó là tánh ích kỷ, không trúng. Phải hiểu cái nguyên lý cấu trúc từ khối óc tới cơ tạng của chúng ta, từ trời đất hình thành, thì tại sao chúng ta đâu có sợ ma. Ta hiên ngang giữa trời đất, tức là đem ánh sáng để giải tỏa bóng tối, tại sao chúng ta thở ma. Phải hiểu thấu triệt những cái gì của chúng ta làm và cái gì chúng ta đã sẵn có. Cơ tạng chúng ta có kim mộc thủy hỏa tổ, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan đầy đủ. Không có thiếu gì hết. Mà chúng ta thiền để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình. Cộng hưởng những gì của trời đất đã ân ban. Thì cứ quyết tâm hành, chẳng sợ ai hết. Sợ con ma lười biếng áp đảo. Con ma lười biếng áp đảo chừng nào thì sợ ma chừng đấy. Đó là con ma lười biếng đừng áp đảo mới sợ ma. Siêng năng giải tiến không có sợ ma đâu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.